Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ 3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay ngày 14 tháng 5, tức ngày 7 tháng 4 năm Giáp Thìn, có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tác hại của thuốc lá điện tử. Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Chương trình có bình luận nhan đề, định hướng phân luồng học sinh, hãy bằng tất cả tấm lòng của người làm giáo dục. Trong phần tin thế giới, hệ thống y tế ở giải Gaza sụp đổ do thiếu trầm trọng nhiên liệu. Mỹ và Trung Quốc thảo luận về sự an toàn và rủi ro từ trí tuệ nhân tạo AI. Hôm nay, đại diện của 50 quốc gia nhóm họp tại Pháp để thảo luận nhằm tiến tới chấm dứt các phương thức nấu ăn gây hại cho sức khỏe con người và khí hậu. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có xu hướng gia tăng nhanh trong cộng đồng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người sử dụng. Để tăng cường kiểm soát, ngăn chặn kịp thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế thông tin, giáo dục, truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý. Nghiên cứu đề xuất ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành giải pháp quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan kiểm tra kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhập lậu qua cửa khẩu, khu vực địa bàn kiểm soát của hải quan, xác lập các chuyên án đấu tranh đối với các đường dây ổ nhóm buôn lậu thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương tăng cường quản lý, kịp thời phát hiện và xử lý các đối tượng buôn lậu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhập lậu. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an các cấp tăng cường công tác điều tra, nắm tình hình, xác lập các chuyên án, tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây ổ nhóm, các đối tượng đầu nậu, buôn bán, pha trộn các chất cấm vào dung dịch thuốc lá điện tử để khởi tố, truy tố trước pháp luật. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chính quyền các cấp và lực lượng chức năng trên địa bàn thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chưa được cấp phép kinh doanh sử dụng trên thị trường tại Việt Nam.
Tiếp tục chương trình phiên họp 33, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cho ý kiến về chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 119 của Quốc hội khóa 14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, và cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Trước đó, hôm qua cho ý kiến và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ việc giá vé máy bay tăng cao thời gian qua và đến bao giờ kịch trần để không tăng nữa. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
Cục Hàng không cho biết trong 4 tháng đầu năm nay, giá vé hạng phổ thông trên một số đường bay của hãng hàng không Việt đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mức giá vẫn luôn nằm trong khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách theo quy định hiện hành. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị làm rõ giá vé máy bay còn tăng nữa không và ảnh hưởng gì đến du lịch.
Bây giờ dân người ta đi từ Sài Gòn ra Hà Nội, người ta mua vé qua Thái Lan xong người ta đi từ Thái Lan về Hà Nội. Thế bây giờ theo trả lời của Cục Hàng không dân dụng như thế, giá vé máy bay còn tăng đến kịch trần không? Trả lời dứt khoát đi. Bộ Giao thông Vận tải rồi Bộ Tài chính tôi đề nghị các đồng chí phải trả lời dứt khoát đi. Còn tăng nữa không? Và đến bao giờ thì hết tăng? Thế thì ảnh hưởng đến kinh tế du lịch thế nào?
Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy, nguyên nhân giá vé máy bay tăng cao là do giá nhiên liệu và chênh lệch tỷ giá, vì toàn bộ cấu thành chi phí giá hàng không có 65-70% là từ nhiên liệu. Bên cạnh đó có 33 máy bay chủ yếu là A321 và A320 phải dừng để kiểm tra khắc phục động cơ. Việc này bắt buộc các hãng hàng không phải thuê cả máy bay phi công và tàu bay nên chi phí đều tăng cao. Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy khẳng định xu hướng chung giá vé máy bay trên thế giới sẽ tiếp tục tăng cao.
Bộ Giao thông Vận tải thì chúng tôi đã ban hành các cái quy định rà soát lại toàn bộ cái chi phí với kê khai giá và yêu cầu tăng các chuyến bay về đêm và dùng máy bay thân rộng. Trong điều kiện thiếu máy bay thân hẹp, chúng tôi cũng yêu cầu tiết giảm tối đa các cái chi phí của các cái hãng hàng không, đồng thời sẽ nghiên cứu đề xuất các cái chính sách giảm các loại phí để đảm bảo cái nhu cầu đi lại của người dân và chi phí hợp lý nhất.
Hướng tới kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức diễn đàn với chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh với văn hóa kinh doanh. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Tại diễn đàn, các diễn giả, nhà khoa học cùng các hiệp hội doanh nhân doanh nghiệp sẽ cùng trao đổi, thảo luận về các nội dung như tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức doanh nhân, tư tưởng Hồ Chí Minh với văn hóa doanh nhân Việt Nam phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh trong sản xuất, quản lý doanh nghiệp và xây dựng văn hóa doanh nhân, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập quốc tế, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc phát huy văn hóa công sở tại doanh nghiệp đơn vị. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc xây dựng và thực hành đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh ngày càng nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp, doanh nhân và xã hội. Đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh là những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, phát huy trách nhiệm với cộng đồng, tạo dựng lòng tin, sự ủng hộ của khách hàng. Theo bà Nguyễn Thị Bích Huệ, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vĩnh Tiến, nếu không có văn hóa trong doanh nghiệp sẽ không có tầm ảnh hưởng đối với xã hội.
Đối với bản thân doanh nghiệp tập trung rất nhiều về vấn đề là xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Vì trong văn hóa doanh nghiệp thì có cả đạo đức doanh nhân, của đạo đức của doanh nghiệp cũng như là cách ứng xử với người lao động và người tiêu dùng. Đối với người lao động thì chăm lo đời sống của người lao động và tìm mọi giải pháp để nâng cao đời sống cho họ và cải thiện cái môi trường làm việc để họ có cái điều kiện làm việc tốt nhất để họ cống hiến gắn bó và có trách nhiệm. Giám đốc doanh nghiệp cũng như các cái lãnh đạo của doanh nghiệp xây dựng cái đạo đức của con người.
Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng miếng SJC với tổng số lượng là 16.800 lượng. So với phiên đấu thầu gần nhất, phiên đấu giá hôm nay sẽ có một số thay đổi.
Khác với những lần trước, tại lần đấu thầu này, Ngân hàng Nhà nước cho biết khối lượng đấu thầu tối thiểu là 5 lô, tương đương là 500 lượng, giảm 200 lượng so với phiên đấu thầu gần đây nhất là ngày 8 tháng 5, khối lượng đấu thầu tối thiểu là 700 lượng. Ngoài ra, khối lượng đấu thầu tối đa một thành viên được phép đặt thầu tăng mạnh từ 20 lô, tương đương 2.000 lượng, lên 40 lô, tương đương 4.000 lượng. Đây là lần thứ 6, Ngân hàng Nhà nước gọi thầu vàng miếng. Trong 5 lần trước đó, chỉ có 2 lần đấu thầu thành công với khối lượng trúng thầu mỗi lần là 3.400 lượng vàng. Trên thị trường, giá vàng SJC những ngày gần đây biến động mạnh, đã có thời điểm giá tăng lên 92.500.000 đồng một lượng ngày 10 tháng 5. Tuy nhiên, đến hôm qua, giá vàng SJC quay đầu về mốc là từ 88 triệu đồng một lượng cho đến 90 triệu đồng một lượng.
Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 5 diễn ra hôm qua, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Bộ đề xuất bổ sung quy định mới để xử lý người dân tổ chức đăng thông tin sai sự thật trên mạng. Dự kiến nghị định này sẽ được ban hành vào tháng 7 năm nay và có 2 tháng để tuyên truyền phổ biến. Về phát ngôn lệch chuẩn, Bộ chỉ đạo các sở thông tin và truyền thông tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm. Ông Lê Quang Tự Do cho rằng về mức xử phạt hành chính hiện nay đối với người nổi tiếng có ảnh hưởng đối với công chúng, nhưng phát ngôn lệch chuẩn là chưa đủ sức răn đe. Do đó, ngoài việc xử lý hành chính, Bộ đề xuất hạn chế hình ảnh của các nghệ sĩ phát ngôn lệch chuẩn và đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm ban hành quy chế xử lý. Tối qua tại thành phố Hải Phòng diễn ra lễ khai mạc liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc dành cho thiếu niên nhi đồng lần thứ nhất năm 2024. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
Con ơi, sắp đến nơi rồi.
Vâng ạ.
Liên hoan nghệ thuật sân khấu dành cho thiếu niên nhi đồng lần thứ nhất năm 2024 có sự tham gia của 14 đơn vị nghệ thuật với 17 vở diễn tiêu biểu thuộc các loại hình nghệ thuật khác nhau. Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cho biết, liên hoan nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt các tác phẩm sân khấu phục vụ đối tượng thiếu niên nhi đồng trong thời gian qua, đề cao vai trò trách nhiệm của nghệ thuật sân khấu, những người đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu đối với thế hệ trẻ.
Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc dành cho thiếu niên nhi đồng nhằm tạo ra cơ hội cho các nghệ sĩ
được giao lưu học hỏi về kỹ năng học thuật và thủ pháp sáng tạo nghệ thuật để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng tác phẩm có giá trị tư tưởng phù hợp với lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Từ đó, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam sẽ tổng kết, định hướng và tham mưu để thúc đẩy các hoạt động dành cho thiếu niên nhi đồng, góp phần vào việc nuôi dưỡng giáo dục hình thành phát triển nhân cách cho trẻ nhỏ.
Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh vừa có kết luận nêu rõ trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Bứa gửi mẫu đơn không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cho phụ huynh là không đúng quy định. Tin của phóng viên Vũ Hường, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn yêu cầu chấn chỉnh, kiểm điểm lãnh đạo nhà trường, giáo viên cùng cá nhân có liên quan trong việc viết đơn xin không thi vào lớp 10 tại trường. Ban giám hiệu trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Bứa thừa nhận việc gửi cho phụ huynh mẫu đơn không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là không đúng theo chủ trương của phòng giáo dục và đào tạo huyện. Đến thời điểm này, học sinh thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc thời gian đăng ký thi lớp 10 công lập. Dự kiến hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố dữ liệu thí sinh đăng ký vào các trường trung học phổ thông nguyện vọng 1, sau đó học sinh có 5 ngày để điều chỉnh nguyện vọng. Kỳ thi vào lớp 10 công lập tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào ngày 6 và 7 tháng 6 với 3 môn gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ.
Liên quan vấn đề này, phần cuối chương trình Thời sự sáng nay có bình luận, định hướng phân luồng học sinh, hãy bằng tất cả tấm lòng của người làm giáo dục. Quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Thưa quý vị, từ năm 2021 đến nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định ban hành 10 nghị quyết về các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Để các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp được thực hiện tốt hơn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu các cấp phải vào cuộc quyết liệt, chấn chỉnh việc ban hành nghị quyết nhưng thực hiện không hiệu quả. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung thông tin.
Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, việc đưa nghị quyết về các chính sách hỗ trợ về lĩnh vực nông nghiệp vào thực tiễn đã gặp nhiều khó khăn, thậm chí một vài chính sách chưa thực sự hiệu quả. Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định nhận định, nhiều nghị quyết về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp được ban hành chưa đi vào cuộc sống do thiếu sơ kết đánh giá và chưa kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Để thực hiện tốt các nghị quyết đã ban hành, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định đổi mới hoạt động, tổ chức các phiên giải trình từng lĩnh vực. Các phiên giải trình nhằm kiểm điểm lại việc thực hiện chủ trương, nghị quyết mà Hội đồng Nhân dân tỉnh đề ra. Từ các phiên giải trình đánh giá những việc làm được, những vấn đề còn vướng mắc để tháo gỡ, kịp thời điều chỉnh những chính sách khi không còn phù hợp với thực tiễn. Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, các sở ngành địa phương đánh giá lại hiệu quả của từng chính sách, mỗi chính sách phải gắn với mục tiêu những năm tiếp theo. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định và các địa phương phải soi xét điều chỉnh lại các chính sách đã ban hành theo hướng đủ mạnh để khuyến khích cả người dân và doanh nghiệp tham gia.
Phải thay đổi cái cách triển khai, ta tổ chức một cái hội nghị triển khai thực hiện các cái nghị quyết, phân công trách nhiệm cái nào của ai làm gì, địa phương người ta phải nắm được. Chứ bây giờ ban hành ra là nhiều khi là các ông chí đem về cấp, có cái ủy ban ban hành tiếp theo, có cái thì các ông chí giữ nguyên nghị quyết hội đồng nhé, các ông chí đưa xuống dưới huyện, dưới xã, không nói cách thức tổ chức triển khai thực hiện nguồn lực vận động và phải tuyên truyền để cho các chính sách đi vào cuộc sống để các cái đối tượng thụ hưởng người ta biết.
Chuyển sang phần tin thế giới. Theo trang web của Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, tại phiên họp toàn thể hôm qua, cơ quan lập pháp này đã xem xét và thông qua các ứng cử viên do Thủ tướng Mikhail Mishustin đệ trình cho các cương vị Phó Thủ tướng thứ nhất và các Phó Thủ tướng của Liên bang Nga.
Các nghị sĩ đã ủng hộ việc bổ nhiệm Bộ trưởng Công Thương Denis Maturov đảm nhận vai trò Phó Thủ tướng thứ nhất, đồng thời nhất trí bổ nhiệm 9 Phó Thủ tướng khác. Theo kế hoạch, sau cuộc họp xem xét ứng cử viên cho các vị trí phó thủ tướng này, các nghị sĩ Duma Quốc gia sẽ tiếp tục họp xem xét ứng cử viên cho các vị trí bộ trưởng. Tất cả các cuộc họp này đều phải được sự chấp thuận của Tổng thống Putin. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tình trạng Khẩn cấp và Bộ Ngoại giao Nga sẽ do chính Tổng thống Putin bổ nhiệm sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện. Trước đó, ngày 10 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh tái bổ nhiệm ông Mikhail Mishustin làm thủ tướng. Tổng thống Putin cũng phê chuẩn cơ cấu của chính phủ mới bao gồm 10 phó thủ tướng.
Bất chấp làn sóng phản đối ngày càng tăng trong cộng đồng quốc tế, trong thông điệp đặc biệt nhân lễ độc lập lần thứ 76 của Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định nước này sẽ tiếp tục cuộc chiến tại dải Gaza cho tới khi đạt được chiến thắng trước lực lượng Hamas. Ông Netanyahu đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết sức để có thể sớm đưa những con tin còn bị lực lượng Hamas bắt giữ trở về nhà. Trong khi đó, thủ lĩnh lực lượng Hezbollah tại Liban cảnh báo nhóm này sẽ tiếp tục các cuộc tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ của Israel nếu nước này không chịu chấm dứt chiến dịch tấn công người Palestine ở dải Gaza. Tin của phóng viên Bá Thi, thường trú tại Trung Đông.
Tuyên bố trên truyền hình, Tổng thư ký phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Liban, ông Hassan Nasrallah cảnh báo, người dân khu vực Bắc Israel sẽ không thể trở về nhà để bắt đầu năm học mới vào tháng 9 tới đây nếu chính phủ Israel tiếp tục theo đuổi cuộc chiến chống người Palestine ở dải Gaza. Thủ lĩnh Hezbollah nêu rõ, mối liên hệ giữa mặt trận Liban với Gaza là cực kỳ vững chắc và không thể chia rẽ. Vì vậy, cách duy nhất để người dân khu vực Bắc Israel có thể trở về nhà là chấm dứt chiến dịch tấn công của Israel vào dải Gaza.
Trong diễn biến liên quan tại dải Gaza, giới chức y tế khu vực này cảnh báo hệ thống y tế ở vùng lãnh thổ ven Địa Trung Hải này đang đứng trước nguy cơ sụp đổ do thiếu trầm trọng nhiên liệu. Cơ quan phụ trách y tế tại Gaza nhấn mạnh trước tình trạng không có nguồn cung nhiên liệu cần thiết cho hệ thống máy phát điện, xe cứu thương và phương tiện vận chuyển y bác sĩ tới các địa điểm làm việc, hệ thống y tế sẽ không thể hoạt động. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin các quan chức Mỹ và Trung Quốc hôm nay sẽ gặp nhau tại Geneva, Thụy Sĩ để thảo luận về sự an toàn và rủi ro từ trí tuệ nhân tạo AI. Cuộc gặp nhằm thực hiện nội dung trao đổi giữa lãnh đạo hai nước bên lề hội nghị cấp cao APEC ở Mỹ cuối năm ngoái, qua đó nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các rủi ro từ các hệ thống AI tiên tiến và cải thiện sự an toàn của AI. Hai bên sẽ trao đổi quan điểm về AI cũng như cách thức của mỗi nước trong việc xử lý các rủi ro từ AI. Sau chuyến thăm tới khu vực biên giới với Belarus, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố sẽ có kế hoạch củng cố đường biên giới dài 400 km của nước này với Belarus để chống lại tình trạng di cư bất hợp pháp từ phía đông mà ông gọi đây là một cuộc chiến tranh hỗn hợp. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
Thủ tướng Ba Lan không nêu rõ cách thức triển khai nhưng ông khẳng định sẽ không có giới hạn dọc theo toàn bộ biên giới phía đông, để ngỏ khả năng có thể sẽ bao phủ biên giới với Ukraine và vùng đất Kaliningrad của Nga. 3 năm trước, Ba Lan đã xây dựng một hàng rào dài khoảng 180 km, cao 5,5 mét dọc biên giới với Belarus, được hỗ trợ bởi hệ thống camera và thiết bị cảm biến. Theo thống kê, vào năm 2021, khi hàng rào biên giới được xây dựng, ước tính có khoảng 500 người di cư mỗi ngày. Trong giai đoạn gần đây, báo cáo của lực lượng biên phòng Ba Lan cho biết chỉ còn khoảng 300 trường hợp. Trong diễn biến liên quan, ngày 13 tháng 5, các nhà hoạt động vì quyền của người tị nạn đã chỉ trích chính phủ Ba Lan về kế hoạch thắt chặt an ninh ở biên giới với Belarus và tiếp tục chính sách cứng rắn do chính phủ tiền nhiệm khởi xướng nhằm đẩy người di cư trở lại biên giới. Những người di cư hầu hết đến từ Trung Đông và Châu Phi bắt đầu chạy trốn đến biên giới giữa Ba Lan và Belarus từ năm 2021 nhằm tìm kiếm cơ hội vào EU.
Hôm nay, đại diện của 50 quốc gia sẽ nhóm họp tại Pháp để thảo luận về thực trạng thiếu khả năng tiếp cận các phương pháp nấu ăn sạch trên toàn thế giới, vốn là nguyên nhân gây ra hàng triệu ca tử vong mỗi năm và khiến trái đất ấm lên.
Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA và Ngân hàng Phát triển Châu Phi ADB, khoảng 2,3 tỷ người tại 128 quốc gia và vùng lãnh thổ hít phải khói độc hại khi nấu ăn trên các kiểu bếp truyền thống hoặc bếp lửa ngoài trời. Báo cáo cho biết thêm, mỗi năm có 3,7 triệu người chết sớm do các thói quen nấu ăn có hại, trong đó trẻ em và phụ nữ đều có nguy cơ cao nhất. Hiện có tới hơn 33% dân số trên thế giới nấu ăn bằng nhiên liệu sinh ra khói độc hại, trong đó có gỗ, than củi, than đá, chất thải nông nghiệp. Chúng gây ô nhiễm không khí trong nhà và ngoài trời. Người dân hít phải khói độc hại này có nguy cơ cao gặp các vấn đề về hô hấp và tim mạch, bao gồm cả ung thư và đột quỵ. Theo thống kê của cơ quan chức năng, những cách đun nấu theo phương pháp truyền thông nói trên là nguyên nhân gây ra tử vong sớm cao thứ 3 trên thế giới và cao thứ 2 tại châu Phi, và đặc biệt là nguyên nhân chính gây ra viêm phổi ở trẻ nhỏ. Ngoài ra, hình thức đun nấu như vậy cũng cản trở cơ hội tiếp cận giáo dục của phụ nữ và trẻ em khi họ phải mất hàng giờ để tìm kiếm chất đốt.
Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua diễn ra 4 trận đấu thuộc vòng 18 V-League. Với lợi thế sân nhà, Hoàng Anh Gia Lai đã tạo nên bất ngờ khi cầm hòa 1-1 trước đội bóng đang đứng đầu bảng xếp hạng Thép Xanh Nam Định. Đây là kết quả có ý nghĩa đặc biệt bởi nó cho thấy cuộc đua trong top 3 đội dẫn đầu đang xuất hiện yếu tố kịch tính khi mà Công an Hà Nội chiến thắng để tiếp tục áp sát đội bóng Thành Nam. Việc BKMX Bình Dương để thua trước câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa cũng cho thấy các đội bóng ngoài top 3 vẫn chưa hề muốn bỏ cuộc. Trên sân Vinh, trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc với tỷ số hòa không đều. Đội bóng xứ Nghệ vẫn dậm chân tại chỗ ở vị trí sát đáy bảng xếp hạng với 16 điểm sau 18 vòng đấu. Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng có được một điểm khi cầm hòa câu lạc bộ Hà Nội trong một trận đấu có 4 bàn thắng chia đều cho cả hai đội. Trong khi đó, trận đấu muộn nhất ở vòng 18 giữa câu lạc bộ Thể Công Viettel và Maryland Quy Nhơn Bình Định cũng đã kết thúc với tỷ số hòa một đều. Hôm qua, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã thông qua đề xuất của bộ phận chuyên môn về phân loại hạt giống cũng như nguyên tắc bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu cho các đội tuyển tham dự giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2024. Theo đó, thì Thái Lan và Việt Nam là hạt giống số 1, Indonesia và Malaysia ở nhóm hạt giống số 2, nhóm hạt giống số 3 gồm Singapore và Philippines. Các đội Myanmar và Campuchia thuộc nhóm hạt giống thứ 4. Cuối cùng, nhóm hạt giống số 5 gồm Lào và các đội thắng ở cặp play-off giữa Brunei và Timor Leste. Dự kiến lễ bốc thăm ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 5 tới tại Hà Nội.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, mấy ngày qua dư luận xôn xao với lá đơn của một phụ huynh xin cho con không thi vào lớp 10 cùng lời cam kết sẽ không khiếu nại mọi vấn đề về sau. Vì sao phụ huynh phải xin cho con không thi vào lớp 10 và cam kết không khiếu nại? Câu chuyện không đáng có này phản ánh điều gì trong hoạt động thi cử của ngành giáo dục? Nhà báo Vân Thiêng có bình luận, định hướng phân luồng học sinh hãy bằng tất cả tấm lòng của người làm giáo dục qua sự thể hiện của phát thanh viên Hải Yến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhằm triển khai chủ trương đổi mới toàn diện nền giáo dục, tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 đến 2025 nhằm tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp. Vì vậy, chuyện chẳng có gì đáng nói nếu việc tư vấn của giáo viên chỉ là phân tích rõ thực lực của học sinh cuối cấp trung học cơ sở và gợi mở những cơ hội học tập nghề nghiệp mà nhiều hình thức giáo dục khác ngoài trường trung học phổ thông công lập có thể mang lại, chứ không phải là những gợi ý để các em không thi vào lớp 10 công lập vì có thi cũng không đỗ, thậm chí là gợi ý làm đẹp học bạ thành học sinh tiên tiến nếu các em chịu đi học nghề, khiến nhiều học sinh hoang mang, mất tự tin vào bản thân, còn phụ huynh thì khó xử, thậm chí là bức xúc. Thi vào lớp 10 công lập là quyền lợi, là nguyện vọng chính đáng của học sinh trên hành trình chinh phục tri thức của mình. Ngoài nhu cầu khẳng định bản thân ở môi trường công lập, vốn được kỳ vọng nhiều hơn về cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo. Học công lập, gia đình học sinh cũng đỡ gánh nặng tiền bạc thường là gấp nhiều lần so với học ở trường tư thục mà không phải gia đình nào cũng có điều kiện đáp ứng. Trở lại với lá đơn của phụ huynh ở thành phố Hồ Chí Minh xin cho con không thi vào lớp 10 cùng với cam kết không khiếu nại về sau, được cho là do giáo viên soạn sẵn, phát cho học sinh mang về để phụ huynh ký tên, gây nên nhiều ý kiến khác nhau trong dư luận mấy ngày qua. Điều dễ thấy là tình trạng giáo viên tư vấn định hướng nghề nghiệp, phân luồng giáo dục bằng cách gây áp lực với phụ huynh và học sinh đã và đang còn diễn ra ở nhiều nơi. Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và mới đây, chiều hôm qua 13 tháng 5, sau khi có thông tin về việc ngăn cản học sinh thi vào lớp 10 ở một vài trường trong tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An đã ra công văn chấn chỉnh yêu cầu việc phân luồng cần phải được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, tùy thuộc vào năng lực sở thích, hoàn cảnh của học sinh. Định hướng nghề nghiệp, phân luồng học sinh từ cấp trung học cơ sở là chủ trương đúng đắn của ngành giáo dục. Việc tư vấn cho phụ huynh và học sinh những hướng đi thực tế hơn, khả thi hơn là điều cần làm. Vấn đề là cách làm của giáo viên như thế nào để không gây ra phản ứng tiêu cực. Không ai đồng tình với kiểu nhận xét tiêu cực trực diện với học sinh khiến các em tự ti, thậm chí là bị sốc, dễ nảy sinh tiêu cực mà một số giáo viên đã làm. Kiểu tư vấn ấy, ngoài sự thể hiện năng lực sư phạm kém cỏi, còn khiến cho dư luận xã hội hoài nghi về những tiêu cực khác có khả năng xảy ra như vì bệnh thành tích, sợ ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường, hoặc có sự bắt tay với các trường tư thục, trường trung cấp nghề để thu hút nguồn tuyển sinh. Hãy tư vấn cho học sinh bằng tất cả tấm lòng của người làm giáo dục. Các em sẽ biết cách chọn một con đường để đi về phía trước, phù hợp với điều kiện của gia đình và khả năng thích ứng của bản thân.
Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề định hướng phân luồng học sinh, hãy bằng tất cả tấm lòng của người làm giáo dục.
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi còn nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Riêng vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ.
Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Trong công điện về tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vừa được ban hành, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chưa được phép kinh doanh sử dụng tại Việt Nam. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng miếng SJC lần thứ 6 với tổng khối lượng là 16.800 lượng. Tại lần đấu thầu này thì khối lượng đấu thầu tối thiểu là 5 nô, tương đương khoảng 500 lượng, giảm 200 lượng so với phiên đấu thầu gần đây nhất. Hôm nay, đại diện của 50 quốc gia sẽ nhóm họp tại Pháp để thảo luận về thực trạng thiếu khả năng tiếp cận các phương pháp nấu ăn sạch trên toàn thế giới, vốn là nguyên nhân gây ra hàng triệu ca tử vong mỗi năm và khiến trái đất ấm lên. Hiện có tới 33% dân số thế giới nấu ăn bằng nhiên liệu sinh ra khói độc hại, trong đó có gỗ, than củi, than đá, chất thải công nghiệp, gây ô nhiễm trong không khí, trong nhà và ngoài trời. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Ngọc Trinh cùng phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Uông Biên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.